Thưa quý khán giả và thưa giáo sư Nguyễn Đình Quý, phần đầu giáo sư đã nêu lên cái vấn đề ôn lại sau 73 năm mình nhìn lại, đó không phải là cách mạng mùa thu, đây là cuộc cướp chính quyền của Cộng sản Việt Nam. Và bây giờ thì phần thứ hai chúng ta sẽ trao đổi thêm là ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 đó, Cộng sản cho rằng là đập ở tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam. Thì bây giờ mình xác định lại để mình gửi đến quý khán thính giả của chúng ta, đặc biệt là giới trẻ ngày hôm nay họ không hiểu và Cộng sản luôn luôn nhồi nhét hay là xóa bỏ lịch sử để mà họ đưa những cái gì tốt đẹp có lợi cho họ, nhưng mà họ không nói lên thực tế cái bối cảnh của lịch sử thời bây giờ. Thì xin giáo sư có thể giải thích thêm về cái ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945.
Vâng, kính thưa quý khán thính giả, thưa anh Hoàng Bách. Ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 thì ông Hồ Chí Minh đưa ra một cái chính phủ lâm thời, gọi là chính phủ lâm thời. Ông Hồ Chí Minh làm chủ tịch cái chính phủ đó. Và trong cái bản, cái ngày ra mắt đó thì ông có đọc một cái bản tuyên ngôn. Và ông ấy gọi đấy là cái bản tuyên ngôn độc lập. Và sau này ấy, những cái người Cộng sản đều nói rằng đấy là cái bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam. Thì thưa quý vị, ngay bên phía sử sách của Cộng sản họ nói rằng bản thứ hai, và họ nhận rằng cái bản của Lý Thường Kiệt, Nam Quốc Nam Hà
Sơn Hà.
Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, Tiệt Nhiên Định Phận Đại Thiên Thư là cái bản thứ nhất. Vâng, thì nếu chúng ta nhận đó là bản thứ nhất thì người ta nói rằng cái bản của ông Hồ là bản thứ hai. Thì như hồi đầu tôi có trình bày đó, sự thực ra ngày 11 tháng 3 năm 1945, ông Bảo Đại sau khi được người Nhật trao trả độc lập thì vua Bảo Đại đã họp cơ mật viện, tức là họp 6 cái bộ của chính phủ lúc đó, đó gọi là lục bộ, tức là 6 bộ còn có lại hình, bộ công, học lễ gì đó. Vâng, thì 6 cái bộ đó họp gọi là cơ mật viện. Thì trong cơ mật viện đã bàn và ông Phạm Quỳnh đã đề nghị một cái bản văn, chúng ta tạm gọi là tuyên ngôn độc lập. Và sau đó thì vua Bảo Đại đã ra hai cái văn thư, một cái gọi là cái đạo dụ, gọi là tuyên ngôn độc lập. Thì trong cái tuyên ngôn độc lập này, chúng ta thấy rằng rất ngắn, chừng độ khoảng chưa tới một trang giấy, thì xác nhận ba điều. Cái điều thứ nhất là Việt Nam độc lập. Bãi bỏ những cái hòa ước đã ký với Pháp về cái vấn đề mà Pháp có cái quyền bảo hộ đối với Việt Nam, và nêu ra cái lý do là bởi vì Pháp không thi hành được cái hiệp ước bảo hộ Việt Nam để cho Nhật xâm chiếm Việt Nam. Như vậy thì Pháp đã không thi hành được và do đó Việt Nam sẽ bãi bỏ cái hòa ước đã ký với Pháp. Và từ nay Việt Nam độc lập. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là tuyên ngôn rằng Việt Nam độc lập và sẽ ủng hộ Nhật trong cái khối Đại Đông Á, là bởi vì lúc đó Nhật có một cái chương trình là thiết lập cái khối với cái khẩu hiệu là Á Đông của người Á Đông, tức là người châu Á cai trị người châu Á, của người châu Á, tức là trả lại chính quyền cho các nước, ví dụ như Việt Nam chẳng hạn, là trả lại chính quyền cho Việt Nam, cho Mên, cho Lào, để những cái người bản xứ tự cai trị mình, không có để cho người nước ngoài cai trị. Thành ra vì thế đã nhắc đến cái điều đó. Và để bảo đảm rằng người Nhật sẽ phải giữ cái lời hứa đó, thành ra ở trong cái tuyên ngôn này có nhắc đến rằng, vua Bảo Đại có nhắc đến rằng sẽ tin tưởng rằng người Nhật sẽ tôn trọng cái lời hứa là tôn trọng cái nền độc lập của Việt Nam. Và như vậy rõ ràng rằng đây là cái bản tuyên ngôn độc lập thứ hai, nếu kể cái bản tuyên ngôn độc lập của Lý Thường Kiệt là số 1 thì đây là cái bản tuyên ngôn độc lập lần thứ hai. Và cái bản tuyên ngôn độc lập này nó không phải tự nhiên mà nó có. Nó là kết quả của những cái năm chống Pháp trước đó, hay là của bao nhiêu triều đại, trong đó có triều đại của nhà Nguyễn là chống với ngoại xâm, để rồi cuối cùng mới đưa đến cái độc lập đó. Điều thứ hai nữa cũng phải nhận rằng nhờ cái cuộc chiến tranh giữa Nhật và đồng minh, Nhật lật đổ Pháp, mà tự nhiên cái độc lập đó nó đến với Việt Nam một cách nhanh chóng, thay vì chúng ta phải tự chiến đấu để mà tranh thủ được độc lập, thì vì quân đội Nhật đảo chính Pháp, thành ra một sớm một chiều Việt Nam được trao trả độc lập. Thì đấy là cái bản tuyên ngôn độc lập Thứ hai, vua Bảo Đại đã tuyên bố. Thế rồi đến ngày 2 tháng 9 năm 1945, tức là 4 tháng sau đó, thì ông Hồ Chí Minh cũng đọc một cái bản tuyên ngôn, và người Cộng sản cũng gọi đấy là cái bản tuyên ngôn độc lập, và họ không kể cái bản tuyên ngôn của vua Bảo Đại là tuyên ngôn độc lập. Cái điều họ không kể là cái quyền của họ. Nhưng mà đứng trên phương diện sử học, chúng ta thấy rằng không thể từ bỏ được. Tại sao?
Cái đó chính danh hả?
Vâng, chính danh. Cái thứ nhất là vua Bảo Đại lúc đó với tư cách là hoàng đế của Việt Nam, có cái tư cách để mà đọc cái tuyên ngôn đó. Điều thứ hai nữa là lúc đó chính phủ Pháp là cái chính phủ mà trước đây đô hộ Việt Nam đã bị lật đổ rồi. Và như vậy trong lúc đó chỉ còn có người Nhật, và người Nhật đã bằng lòng, đã đồng ý để cho vua Bảo Đại tuyên ngôn độc lập, thì có nghĩa là Việt Nam độc lập. Tức là về phương diện chính danh, vua Bảo Đại là cái vị đứng đầu của đất nước, đại diện cho đất nước, có cái quyền để tuyên bố cái điều đó. Và trên thực tế là lúc đó người Pháp cai trị Việt Nam không còn có mặt ở Việt Nam để mà cai trị nữa, thì như vậy cái ách thực dân đã bị loại bỏ. Và cái điều thứ ba nữa là trên thực tế sau đó thì vua Bảo Đại đã cử Khâm Sai ra miền Bắc để mà cai quản miền Bắc, và miền Trung thì nó trực thuộc với triều đình. Và như vậy rõ ràng rằng vua Bảo Đại đã thi hành được cái quyền của mình. Và chúng ta cũng phải nhắc đến một điều nữa là trước đó vua Bảo Đại đã ban hành một cái dụ, mà cái dụ đầu tiên, cái dụ số 1 là tuyên bố rằng từ nay vua Bảo Đại sẽ chính thức để mà đứng ra cai quản đất nước. Tức là trước khi có cái tuyên ngôn độc lập này, vua Bảo Đại đã có hẳn một cái đạo dụ để mà nói rằng từ nay chính vua Bảo Đại sẽ trực tiếp để mà đứng ra cái chuyện quản trị đất nước. Khác với trước đây là bởi vì dưới thời Pháp thì vua Bảo Đại không có trực tiếp cai quản đất nước mà phải dưới cái sự bảo hộ của Pháp. Nhưng mà bây giờ vua Bảo Đại đã ban hành một cái dụ rằng chính thức từ nay vua Bảo Đại sẽ đứng ra cai quản đất nước. Như vậy thì rõ ràng rằng Việt Nam lúc đó là đã độc lập. Mặc dù trên thực tế có thể là lúc đó miền Nam nó vẫn còn bị ràng buộc bởi cái hòa ước 1862 là vĩnh viễn trao miền Nam cho Pháp. Và lúc đó thì Nhật vì cái lý do họ muốn chống Pháp, họ cũng chưa muốn trao trả cái miền Nam Việt Nam cho vua Bảo Đại. Nhưng mà ít nhất là miền Trung và miền Bắc Việt Nam thì vua Bảo Đại đã trực tiếp lãnh đạo. Và vì thế cho nên về phương diện lý, về phương diện truyền thống cũng như phương diện thực tế là vua Bảo Đại đã trực tiếp cai trị đất nước. Vậy thì phải nhận rằng đấy là một cái bản tuyên ngôn độc lập. Đến ngày 2 tháng 9, ông Hồ Chí Minh cũng có quyền ra một cái bản tuyên ngôn, thì cái đó là quyền của ông. Nhưng mà không có thể nhận rằng đấy là cái bản tuyên ngôn độc lập thứ hai được sau cái bản của Lý Thường Kiệt. Mà phải, nếu muốn nói thì đấy là cái bản tuyên ngôn độc lập lần thứ ba thì có thể tạm nhận được. Nhưng mà thưa, tại sao chúng ta thấy rằng về phương diện thực tế đó, ông Hồ Chí Minh làm như vậy là sai? Sai ở cái chỗ nào? Cái điều thứ nhất là trong cái bản tuyên ngôn độc lập này, ông Hồ Chí Minh kể công rằng cái mặt trận Việt Minh hay là cái Đảng Cộng sản sau này hay là cái chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau này đó đã nói lên rằng có công để đánh đổ thực dân Pháp và đánh đuổi phát xít Nhật và đánh đổ chế độ quân chủ. Ba cái điều đó không đúng với thực tế lịch sử đã xảy ra. Tại sao? Là bởi vì người Pháp cai trị Việt Nam đã bị lật đổ bởi người Nhật, chứ không phải bị bởi những cái phe phái chính trị của Việt Nam, và lại càng không phải là do cái Đảng Cộng sản của ông Hồ Chí Minh. Không phải, là bởi vì người Nhật đã lật đổ cái chế độ của Pháp ít nhất là hai lần. Lần thứ nhất năm 40, khi họ vào Việt Nam, họ đã bắt cái chính phủ Pháp ở Việt Nam phải làm theo lệnh họ, mặc dù là họ không trực tiếp cai trị, nhưng mà quân đội Pháp ở Việt Nam phải cung cấp lương thực cho họ, phải để cho họ muốn đóng quân ở đâu thì đóng, và đồng thời phải mở cái con đường cho họ có thể giao thông từ Hải Phòng qua Hà Nội đi lên Vân Nam. Thì như vậy rõ ràng rằng là cái chính phủ của ông Hồ Chí Minh không còn đánh nhau gì với người Pháp nữa. Và người Pháp đó đã bị quân đội Nhật giải giới và giải tán từ ngày 9 tháng 3 năm 1945. Điều thứ hai, quân đội Nhật thì khi ông Hồ Chí Minh tuyên bố vào ngày 2 tháng 9 đó, thì thưa quý vị, quân đội Nhật đã đầu hàng đồng minh rồi. Quân đội Nhật đã đầu hàng đồng minh từ ngày 15 tháng 8. Và họ thua không phải là thua với mặt trận Việt Minh, mà họ thua với đồng minh, với Mỹ. Và trên thực tế là ngày 15 tháng 8 thì họ thua, và ngày 16 tháng 8 thì họ đã trao quyền, trả lại tất cả mọi quyền hành cho vua Bảo Đại rồi. Và họ lúc đó họ trao trả cả miền Nam Việt Nam cho vua Bảo Đại, tức là vua Bảo Đại là cái người đã thống nhất Việt Nam và đưa Việt Nam trở thành một nước độc lập, ít nhất là từ ngày 16 tháng 8 khi mà quân đội Nhật thua họ trao trả hết. Đến ngày 17 tháng 8 thì công chức Hà Nội, Tổng hội công chức Hà Nội mới tổ chức một cuộc biểu tình có ý để ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim và để mừng độc lập. Thì người Cộng sản đã lợi dụng cái cuộc biểu tình đó tung cờ đỏ sao vàng vào rồi hướng dẫn lèo lái cái cuộc biểu tình đó. Tôi sẽ trình bày sau, nhưng mà đây tôi muốn trở lại là vì thế cho nên ngày 2 tháng 9, tức là khoảng 2 tuần lễ sau của cái ngày 16 tháng 8, thì ông Hồ Chí Minh mới tuyên bố độc lập. Vậy thì Việt Minh không có cái công gì trong cái chuyện lật đổ Nhật hết, không có đánh nhau gì với người Nhật hết. Và người Nhật người ta thua đồng minh cho nên người ta phải đầu hàng. Và khi đầu hàng thì họ đã trao tất cả cái quyền hành lại cho vua Bảo Đại. Mà vua Bảo Đại lúc đó là hoàng đế của Việt Nam. Vậy thì vua Bảo Đại có đủ tư cách và có đủ yếu tố lịch sử, truyền thống để mà nhận lại cái quyền điều hành của đất nước. Cho nên ông Hồ Chí Minh hay là cái Đảng Cộng sản không có công gì trong cái chuyện lật đổ thực dân Pháp, cũng không có cái công gì trong cái chuyện đánh đuổi Nhật. Còn cái công thứ ba mà họ nhận là họ lật đổ cái chế độ quân chủ. Thì thưa rằng cái chế độ quân chủ tự nó chưa hẳn đã là xấu. Chỉ khi nào mà cái chế độ quân chủ đó chuyên chế độc tài thì lúc đó nó mới xấu. Mà vua Bảo Đại sau những năm đi du học Pháp, khi trở về chấp chính, chính vua Bảo Đại năm 1942 đã muốn có một cái sự cải tổ. Cho nên nhà vua đã bãi bỏ rất nhiều những cái luật lệ của phong kiến trước đây. Ví dụ như là các quan triều không còn phải bái phủ phục lại nữa chẳng hạn. Hay là ví dụ như Nam Phương Hoàng hậu được phong hoàng hậu, trước đây là nhà Nguyễn là không có phong hoàng hậu. Nhưng mà Nam Phương Hoàng hậu được phong hoàng hậu. Rồi điều nữa, cái chuyện đó thì nó cũng nhỏ, nhưng mà điều sau đó là chính vua Bảo Đại đã nhờ ông Phạm Quỳnh, rồi đã nhờ ông Ngô Đình Diệm hai lần để mà cải tổ cái bầu không khí chính trị và hành chính ở trong nước. Nhưng mà bởi vì người Pháp không cho, thành ra vua Bảo Đại không làm được. Ở đây tôi không muốn nói cái sự thành hay bại trong cái chuyện cai trị của vua Bảo Đại, nhưng mà tôi chỉ muốn nói rằng vua Bảo Đại là một người có lòng muốn có một cái sự thay đổi, chứ không phải là một ông vua chuyên chế độc tài. Riêng trở lại năm 1945, thì sau khi vào ngày 16 tháng 8, sau khi Nhật đã trả lại cái quyền cai trị đất nước, tức là cái quyền độc lập cho Việt Nam rồi, thì vua Bảo Đại có 3-4 cái chương trình. Cái chương trình thứ nhất sẽ lập một cái nội các, và sau này là nội các của chính phủ Trần Trọng Kim. Và thứ hai là vua Bảo Đại đã chỉ thị lập một cái hội đồng để mà làm ra cái hiến pháp, định để mà sửa đổi hiến pháp. Thì thưa quý vị, nếu chính phủ quân chủ mà là một chính phủ lập hiến, quân chủ lập hiến, tức là chính vua nhưng mà có hiến pháp, rồi sau đó có những cái sự cai trị theo hiến pháp, thì nó không phải là xấu. Điển hình là ngày chính ngày hôm nay đây, nước Nhật Bản cũng vẫn còn đang là một cái nước mà theo quân chủ lập hiến. Nước Anh hiện nay vẫn có nữ hoàng, và đấy cũng là một cái chính phủ quân chủ lập hiến. Thái Lan hiện nay vẫn có
vua.
Vâng, vẫn có vua Thái Lan, và đấy là một cái chính phủ quân chủ lập hiến. Vậy thì quân chủ chuyên chế có chăng nó mới là cái chuyên chế độc tài, có lẽ phần nào nó mới xấu, nó không hợp thời. Chứ còn nếu quân chủ mà lập hiến, nghĩa là có hiến pháp rồi sau đó có chính phủ, có nội các, thì chưa hẳn nó đã là một cái điều xấu. Bởi vì cho đến ngày hôm nay mà vẫn còn nhiều nước trên thế giới, những nước lớn như là Anh hay là Nhật hay là Thái Lan vẫn còn chấp nhận cái chế độ quân chủ lập hiến. Vậy thì vua Bảo Đại vào tháng 8 năm 1945 đã có ý ra chỉ thị để lập một cái ủy ban lập hiến để chuẩn bị làm một cái hiến pháp cho Việt Nam. Vậy thì rõ ràng ba cái mà người Cộng sản vẫn kể công là lập chế độ đô hộ của Pháp, đánh đuổi quân đội Nhật và hạ cái chế độ quân chủ Việt Nam, ba cái đó đều không có cần thiết, hay là không có đúng, hay là nói đúng ra là họ chẳng có cái làm được cái việc gì trong ba cái việc đó cả. Thành ra về phương diện gọi là sử học hay là về phương diện lịch sử để nhìn đó, thì chúng ta thấy rằng cái điều mà họ nói rằng cái tuyên ngôn độc lập của họ là sai, là không có đúng hoàn toàn. Điều thứ hai nữa là nếu nhìn cái bản tuyên ngôn độc lập của ông Hồ Chí Minh tuyên bố vào ngày 2 tháng 9 năm 45 là một cái sự chắp vá, ăn cắp cái bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ năm 1776, ăn cắp cái bản tuyên ngôn nhân quyền của Pháp, hai cái đó ghép vào. Nhưng mà thưa quý vị, cái tuyên ngôn độc lập của Mỹ có thể phần nào chấp nhận bởi vì đấy là tuyên ngôn độc lập, nhưng mà tuyên ngôn nhân quyền thì nó không phải là cái tuyên ngôn độc lập. Vậy thì khi mà lấy hai cái đó gắn vào có nhiều cái sự miễn cưỡng. Nhưng mà nói cho cùng ra đó, thì giả sử có lấy một số điều ở trong hai cái bản đó đưa vào thì cũng vẫn còn là cái điều tốt. Nhưng mà bên cạnh đó thì ông ta bắt đầu, thứ nhất là nói đến cái chuyện những cái tình trạng của thế giới, nói đến những các cái chuyện mà để có ý ca tụng cho cái mặt trận Việt Minh. Nó không có quan hệ, nó không có ăn nhập gì đến cái chuyện tuyên ngôn độc lập cả. Nghĩa là một cái bản văn dài dòng nhưng mà nó không có phải để mà nói đến cái tình trạng độc lập của Việt Nam. Vậy thì rõ ràng nếu những người Cộng sản muốn nhận rằng đấy là cái bản tuyên ngôn độc lập thì cũng được, đấy cái chuyện nó không ai cấm cả, nhưng mà không thể nhận rằng đây là cái bản tuyên ngôn độc lập lần thứ hai, nó sai với những cái sự kiện lịch sử. Điều thứ ba nữa, xét cho cùng về thực tế, đây không phải là cái bản tuyên ngôn độc lập, là bởi vì nó vá víu lấy những cái tư tưởng của người ta ghép vào. Và cái điều thứ ba nữa là bây giờ nếu chúng ta nhìn lại, sau 70 năm nhìn lại, thì chúng ta thấy những cái sự kiện lịch sử nó xảy ra đó, liệu rằng cái ngày 19 tháng 8 có đúng là cái ngày cách mạng như người Cộng sản muốn hay không? Và cái bản tuyên ngôn nó có đúng là cái bản tuyên ngôn độc lập thực hay không? Thì thưa rằng chúng ta mới thấy rằng cái thực tế nó không phải như vậy. Sau 70 năm qua, chúng ta thấy rằng sau khi Việt Minh cướp được chính quyền thì cái chuyện gì xảy ra? Ngay một năm sau thôi, mấy tháng sau thôi, vào ngày mùng 9 tháng 3, ngày mùng 6 tháng 3 năm sau, năm 46, tức là có mấy tháng sau thôi, thì vội vàng ông Hồ Chí Minh đã phải ký một cái văn kiện với Pháp để bằng lòng cho Pháp đổ bộ lên miền Bắc, đổ bộ vào Việt Nam, đưa quân đóng ở Hải Phòng, Hà Nội. Thì thưa quý vị, trước đây ông ta nói rằng ngày cách mạng để mà độc lập, nhưng mà thưa bây giờ chính chưa đầy một năm sau thì đã đưa đồng ý để cho quân Pháp vào đóng ở Việt Nam. Vậy thì trên thực tế đâu có phải là một cái sự cách mạng gì đâu. Có chăng là cướp chính quyền. Rồi cướp chính quyền mà thấy rằng có vẻ không giữ được, cho nên ông ta phải nhờ quân đội Pháp vào để may ra giữ được cái chính quyền của ông ta. Điều thứ hai nữa là ông ta nói rằng để tạo độc lập, nhưng mà rồi sau đó thì lại đồng ý để cho quân Pháp. Mà quân Pháp vào đây không phải là vì họ dùng súng đạn mạnh để họ vào, mà bởi vì có cái sự ký kết của ông Hồ Chí Minh để bằng lòng cho quân đội Pháp trở lại Việt Nam. Và vì thế cho nên quân Pháp đã trở lại Việt Nam, và rồi nó tiếp tục đánh nhau mãi cho đến năm 1954. Vậy thì rõ ràng rằng ông Hồ Chí Minh lúc đó tuyên bố rằng cuộc cách mạng vào mùa thu năm 45 hay là tuyên ngôn độc lập, nhưng thực tế nhìn lại những cái sự kiện xảy ra từ đó cho đến bây giờ, nghĩa là 73 năm sau, chúng ta thấy rằng hai cái điều mà họ nói đó nó không có xảy ra trong thực tế. Đấy là chúng tôi chưa muốn kể đến cái chuyện là sau đó thì Hồ Chí Minh đã ký kết với Tàu, đã ký kết với Nga để mà chịu cái ảnh hưởng nô lệ của hai cái nước đó. Thành ra tất cả những cái điều đó nếu mà nhìn lại, chúng ta không có giờ, nhưng mà nếu có nhìn lại thì chúng ta sẽ thấy rằng nó không phải chỉ một vài cái sự kiện đó mà nó hàng ngàn cái. Và cho đến ngày nay chẳng hạn, chúng ta thấy rằng đã ký nhường đất, nhường biển cho Tàu ở biên giới, ở biển, ở chỗ này, chỗ kia, vân vân. Tất cả những cái điều đó là gì? Là Việt Nam không có phải là độc lập, không có tự do, và do đó chẳng có cách mạng gì kết hết.
Dạ vâng, qua cái sự trình bày tổng hợp của giáo sư cho thấy đó là sau 73 năm đánh Pháp để giành độc lập thì là không có độc lập, bây giờ hoàn toàn lệ thuộc vào Trung Cộng. Cái điều mà Cộng sản đưa ra cái chiêu bài cho là cách mạng và độc lập thì hoàn toàn không có. Đến đây thì chương trình đã hết giờ. Chúng tôi thành thật cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi và lắng nghe. Đã cảm ơn giáo sư Nguyễn Đình Quý đã đóng góp trong chương trình này.
Kính chào quý khán thính giả, kính chào anh Hoàng Quế.